Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyện trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị có nghe Kim Cang Vi Giác nói chuyện không? A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2013 dương lịch, tức là ngày rằm tháng 5 năm 2013 âm lịch. Bần ni xin kính chào các chư tôn túc, là tất cả các thiện hữu trí thức trên khắp mười phương. Hôm nay nhân mượn tiếng chuông tỉnh giác cho chúng sinh, có vài vị đã nêu lên vài pháp để mong được giải bài về sự tu tập để cho tất cả các vị được phát triển. Hy vọng là bài pháp ngày hôm nay sẽ có lợi ích cho tất cả chúng sinh. Làm sao để tiến được trong pháp lành, để được giải thoát trong cõi luân hồi này? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong chúng sinh thì tất cả các vị đã biết là chúng sinh thì rất là nhiều bệnh, trong đó không thoát ra được cái gọi là bệnh tham sân si. Chúng sinh có 8 dạng 4.000 cái bệnh, thì Phật Pháp cũng có 8 dạng 4.000 pháp môn để trị bệnh cho chúng sinh. Trong pháp giới đã sẵn có pháp giải thoát, nhưng khi nào chúng sinh nhận được, hiểu rõ thì tất cả các vị đều nhận được chân pháp, thật ngữ của Đức Phật. Thực sự Đức Phật để lại cho chúng ta hoàn toàn là sự giải thoát, nhưng mà chúng sinh chấp ngữ, cố chấp nên không làm sao hiểu được. Từ nghiệp chúng sinh mà sinh ra bao nhiêu bệnh, làm sao để hiểu được nghiệp từ đâu mà sinh ra? Như có chúng sinh mà nếu mà tinh tấn tu hành thì sẽ được kết quả mỹ mãn. Có nhiều chúng sinh đã học được, đọc được vài quyển kinh theo lối tu giải của di thức của tất cả lối tu của từng vị đã tu, đã có kinh nghiệm của bản thân của các vị đó, mà chúng sinh thì chưa có tu gì hết, đọc được vài quyển sách ăn cắp pháp, nghe nói xong tưởng đâu là dễ, hình như dễ lắm, rồi cũng nói theo. Vì lời pháp nghe hay, nhưng mà rồi mà ngày mai kia nghe người khác nói hay hơn, tại vì mới mẻ cái pháp đó, giống như một bài hát vậy thôi, thì các vị lại vui mừng khấp khởi, rồi cố chấp, rồi cũng chạy theo dẫn dụ đến chỗ tranh nhau vì ngữ, tranh nhau vì lời nói, chỉ tu trong ngữ thôi chứ chưa bao giờ mà dụng đến những chuyện hành. Gặp chuyện khó khăn hay là đau khổ thì các vị lại cố chấp rồi tự trói buộc mình trong ba cõi của các vị, tất nhiên là tham sân si. Và hiểu theo ngoại đạo mà chẳng chịu tu, cũng không chịu chỉnh, không chịu sửa. Nếu các vị chịu tu, chịu sửa cho thân của mình trong sạch, không còn tham trước của duyên, của cái thức, thì các vị sẽ lãnh hội nhiều pháp lành rõ ràng hơn. Vì các vị sống trong duyên thức của nghiệp các vị, của tham sân si, nên các vị không bao giờ chịu tu sửa hết. Nghe những danh từ nào nghe Phật học hay thì các vị cố tìm tòi đọc, khi hiểu được thì thấy như hình như là dễ lắm, nhưng mà hành thì chưa có hiểu một chút xíu nào hết nên hành không được, rồi nghĩ là Phật pháp xa vời hay là tu khó quá hay là tu đã thành rồi. Cái đó đều là bị thiên ma dụ cho các vị vào sự hiểu biết đó, nhưng mà thực sự không phải là của các vị, chưa phải là của các vị. Hiểu được thì không còn thấy cái gì mà dở là hay nữa hết, thâm nhập rõ ràng. Còn mang trong nghiệp đã gieo trong quá khứ của vô minh, nên các vị cố chấp bảo thủ theo cái sự vô minh của mình. Cái gì dễ thì các vị thích hành, cái gì khó thì các vị cho là vô ích. Tại cái sự vô minh nó còn trong cái gốc rễ của các vị. Mà vẫn sống trong, các vị vẫn sống trong cái ảo tưởng mơ màng, hành theo cái duyên nghiệp nợ nần chưa dứt trong kiếp đã qua, vì dục, vì vọng của tưởng của các vị mà hóa ra. Nên các vị có sự yêu, có sự ghét theo chúng sinh, theo chúng ma quân, hành trong cái vọng tưởng do nghiệp lực đã tạo tác mà thành. Sống trong thời quá khứ, duyên của các vị lúc nào cũng trùng trùng khởi lên, yêu, thương, ghét hoặc thù. Nên vì đó mà các vị hành theo cái duyên của các vị đã gieo và sống tiếp trong cái sinh tử luân hồi của các vị. Mới sinh ra thì các vị thọ thai trong thời hiện tại, kêu lên và suy tử, suy tư theo dục trong cái kiến chấp, chấp thủ, chấp suy nghĩ, chấp theo nghiệp lực của mình, như con thiêu thân mà sống trong cái vòng lửa sinh tử mà không hay không biết. Cái gì con thiêu thân nó thích? Nó thích theo cái ánh sáng của đèn. Rồi con thiêu thân nó cũng sẽ thiêu nó và nó sẽ chết trong cái ánh sáng của đèn. Đó là chúng sinh. Trụ vào cái thai, thiện căn thì chưa đủ, tham sống trong vọng tưởng của cái thấy, của cái nghe. Của cái hay, của cái biết. Các vị chạy theo danh sắc bên ngoài. phiêu dệt theo ảo tưởng, cái ảo giác của các vị, mơ hồ để gieo thêm sinh tử trong vòng chúng sinh cho cái niệm sau và cho cái kiếp sau của mình. Bao nhiêu sự tham ở trong căn của các vị, tham muốn chưa đủ, khi hiểu được mới nhận được. Thân người là thân của các vị, là thân của cái nhân, có thể gieo bao nhiêu là chuyện lành, bao nhiêu là chuyện dữ, tức là cái thiện và cái ác đều do chính cái ta của các vị, do chính trong cái thức, do cái thân, khẩu và ý của các vị hiện tại. Nếu biết tận dụng của thiện pháp thì phải quán cái pháp, tất cả các pháp, không phải là thiện pháp không, mà cái pháp ác. Cái pháp ác các vị do cái nhân các vị chưa có hiểu, nên cái quả thiện nó chưa thể nào nó hành xuất hiện được. Thì phải quán tất cả pháp ác do nhân chưa hiểu, cũng vì do cái vô minh của các vị. Và giải được những cái pháp ác thì pháp thiện nó phải phát sinh. Những pháp vào nhân quả trong những câu chuyện của nhân quả. Các vị phải ngồi thiền, suy, dùng cái thức của mình suy nghĩ. Vì cái thức nó trói buộc mình phải vào nó để mình quán cho nó đầy đủ, để mình chính mình mới đi ra được. Bây giờ các vị ví như những nhân quả của nghiệp chúng sinh, các vị hãy soi theo và quán sát pháp từ giữa mình cho thấu rõ, cho rành mạch. Đây là kim chỉ nam, xem ra cho rõ đường rành để được tu chỉnh lại cho đúng với con đường trước mắt và nhận diện cái nghiệp thực sự của mình. Hành cho đúng và có sự hiện diện của chính bản thân của các vị chứ không phải mơ hồ. Chính cái ta của các vị đã làm hại các vị, thì các vị hãy dùng cái ta đó để mà xây dựng, sửa đổi cho cái ta đó trở thành hữu dụng, tích cực hơn. Ngoài cái ta ra thì không có cái gì để được giải thoát nữa hết á. Chuyển cái ta nó thành là không còn cái ta nữa. Tại vì các vị chấp ta là khi nào mà các vị làm được thành thì các vị nói cái ta của ta được. Khi nào mà bại, thất vọng thì các vị đau khổ, muốn từ giã cái ta thì nó không đúng. Cái ta nó có đầy đủ. Cái thất bại cũng như cái thành công, cái ác cũng như là cái thiện. Tất cả pháp đều có cái ta nó trụ trong đó. Hãy giải cái ta nó ra. Giải bằng cách nào? Bây giờ nói tới cái ta, các vị đặt có đúng chỗ hay chưa? Nếu các vị đặt đúng chỗ thì cái ta nó hữu ích. Nếu các vị đặt không đúng đúng chỗ thì cái ta nó là cái tác hại. Bây giờ nói tới cái ta của cái sự ưa muốn, là như cái dục của chúng sinh. Bây giờ các vị suy nghĩ coi cái dục nó có tác hại hay là vô hại. Cái tác nó hại hay là cái tác nó vô hại? Nếu cái tác nó hại thì tại sao các vị phải dùng cái tác đó? Dùng cái hành nó làm hại các vị, tại sao các vị dùng cái hành đó dùng cái việc làm đó để hại các vị. Mà nếu nó không có hại các vị thì trước cái ta đó ở đâu mà nó nhận được? Thì các vị hãy suy nghĩ. Tất nhiên là các vị ham thấy cái dâm dục của các vị. Cái dâm dục đây là nói về cái dục của cái sự ham muốn của thể xác. Cái sự ham muốn của cái tâm thức chưa học đủ và chưa hiểu biết. Nên nó đã trở thành cái thói quen của chúng sinh. Cái thói quen của chúng sinh nó đã trở nên loạn. Nó muốn tất cả những cái gì nó thấy đều là của nó hết. Mà cái nào mà nó nhận diện được chung quanh, người chung quanh mà cho là tốt thì nó nói là của ta. Còn cái nào mà chúng sinh nói là không tốt thì nó nói không phải là của ta. Nhưng đối cùng trở lại, nếu mà nói lại cái nó thấy tốt đều là không tốt thì nó lại không chịu. Không chịu được. Nó nói cái nó không được cũng là của nó nữa. Rốt cuộc lại nó tự trói buộc cái sự hiểu biết của nó. Các vị nghe cho rõ nha. Tức là các vị đã ham quen cái dục, cái dâm dục. Nếu mà các vị hưởng cái dục, cái dâm dục, thì các vị biết cái quả báo của các vị là cái gì không? Tuy nhiên cái dục của các vị ham muốn đó, nó trói buộc các vị. Giống cũng như là các vị đang hưởng cái quả báo của cái giường sắt, của cái cột sắt nó đang trói các vị lại, nó đang buộc các vị tại nơi cái cột đó, tại nơi cái giường dục, tại nơi cái thế giới dâm dục, tại nơi cái cõi mà các vị thấy, thích, nghe hay biết của các vị. Địa ngục ở đâu? Không phải chết rồi mới hiện ra địa ngục. Mà trong khi còn sống, các vị còn đau khổ. Thì các vị có niệm Phật để mong chết, để được về Tây Phương, để được gặp Phật, để được không được, không bị đau khổ. Cái đó là các vị lại thêm một cái lần mơ hồ nữa. Mơ hồ thứ nhất là các vị chấp cái thế giới này là của các vị, dù các vị bị đau khổ. Mơ hồ thứ hai là các vị chuyển cái mơ hồ đó thành lên mấy bậc nữa. Là sau khi chết các vị sẽ được về cực lạc để được giải thoát. Mà trong khi hiện tại các vị đang sống trong đau khổ, tương lai các vị lại tiếp tục cái chỗ mà mơ hồ tiếp, lại thiêu dệt thêm, mơ mộng thêm cái sự đau khổ sẽ kế tiếp nữa. Bây giờ tỷ dụ như Đức Phật A-di-đà có thực sự xuất hiện mà rước các vị về trên cực lạc ngay bây giờ, xin hỏi các vị có chịu đi hay không? Các vị sẽ nói dạ chưa, chưa được, dạ chưa đủ, dạ chưa đúng lúc, dạ con còn bị, con chưa nên người, con chưa trả tiền nhà xong, con chưa trả tiền xe xong, đợi con nấu bữa ăn xong nữa, hay là con chưa đi ở Đà Lạt, hay con chưa đi nước Mỹ nào đó, hay nước Pháp, hay nước Anh, hay nước Úc, hay nước Mỹ, hay nước Canada, hay là nước Thái Lan, con chưa đi một vòng thế giới, dạ con chưa đi được. Lại mộng tưởng thêm một cái thế giới thật là xa, tương lai vẽ vời cho thêm một cái thế giới chưa đến. cuối cùng lại cũng là thế giới chưa được an lạc. Vì sao? Vì các vị còn vọng tưởng, vì các vị học chưa đủ, vì các vị ăn chưa no, vì các vị hiểu chưa tới. Thế giới nào mà còn chúng sinh? Thế giới nước nào đó? Ở chỗ đó có chúng sinh không vậy các vị? Chắc chắn là sẽ có. Bây giờ nếu mà các vị mang cái tâm các vị đau khổ, cái người các vị thương nhất hay gia tài các vị mất hết, các vị đến cái thế giới đó các vị có được vui không vậy các vị? Câu trả lời là không, không được vui, phải không? Là tại vì cái tâm các vị chưa có giải thoát, cái tâm các vị chưa có đầy đủ, thì các vị có về thế giới đó thì cái tâm các vị cũng không thể nào an lạc và cái tâm các vị cũng không thể nào đầy đủ được. Cái hẹn của các vị niệm Phật để chi? Để trì hoãn cái sự bận rộn đang làm chuyện tích sự của ma. Thế giới này chưa xong, ăn chưa no, hiểu biết chưa đủ, đi lại thế giới nào, cái nước nào, thì các vị cũng nhớ cái nhà của các vị à. Có đúng không? Nếu mà các vị đến thế giới nào, các vị cũng nhớ cái nhà các vị. Cũng như các vị đến thế giới cực lạc, các vị cũng nhớ cái nghiệp của chúng sinh. Thì bây giờ cõi cực lạc, các vị có thấy Đức A-di-đà ngồi trước mặt các vị không? Không, các vị vẫn thấy cái nhà của các vị và cái nghiệp của các vị vẫn nhớ nó. Tu làm sao không phải là mơ mộng một cái tương lai chưa tới, không phải là đau khổ, tiếc nuối những cái quá khứ. Tu như thế nào mới đúng? Trước mặt mình A-di-đà hiện ra, mình phải biết A-di-đà là A-di-đà. Trước mặt mình chưa có A-di-đà thì mình phải biết đây là chúng sinh. Mình đang làm chúng sinh, mình đang ở thế giới chúng sinh. Mình đi, mình bước, mình phải mang đôi giày, mang đôi dép, mang đôi guốc. Mình đi, mình đừng có đạp lên chân của người khác. Mình đừng có đạp lên cái miễng chai, mình đừng có đạp lên những cái đinh để cho cái chân của mình bị đau. Và mình không hại chúng sinh khác. Mình mơ một cái cõi nào, mình nhắm con mắt lại, mình mơ màng thôi. Mình ngủ à, mình không thèm mở mắt. Thì trước mặt mình, tất cả những cái vật gì trước mặt mình cũng không thấy. Bây giờ nói cõi A-di-đà có hiện ra, Ngài A-di-đà hiện ra thế giới này, các vị cũng không thấy. Tại vì sao? Các vị mơ cái chiếc xe, các vị chỉ thấy là chiếc xe. Các vị cố chấp, các vị mộng tưởng, các vị mơ thích theo cái nghiệp của các vị. Thì bây giờ nếu mà các vị không biết A-di-đà là cái cõi tịch quang tịnh độ, không biết cái cõi A-di-đà là như thế nào, cũng như các vị không biết Đức Phật dạy các vị như thế nào, thì bây giờ có Đức Phật Thích Ca hiện ra, các vị cũng không nhận diện được. Bây giờ nếu các vị nhắm mắt lại, cha mẹ các vị hiện ra trước mặt các vị, đi đến trước mặt các vị có thấy được hay không? Nhắm con mắt thì cũng không thấy cha mẹ mình, đúng không? Tại sao các vị không mở mắt ra, thấy những vật xung quanh của mình, nhận diện được những cái vật của mình trước mặt mình, để mình bước đi, mình ăn, mình biết mình ăn, mình nhai cơm, mình biết mình nhai cơm, mình ăn những vật thực vật, mình biết mình ăn những vật thực, mình nhận diện những cái vật nào độc mình không ăn, mình nhìn, mình biết người, người trẻ hơn mình, biết kẻ lớn hơn mình, biết cha, biết mẹ mình, biết cảnh chung quanh mình biết mình đang lái xe, mình biết mình đang đi bộ, Nếu mà mình nằm, mình nhắm mắt, bây giờ người ta khiêng mình đâu, người ta luyện mình, thì bây giờ mình nằm hay mình ngồi hay mình đứng thì mình cũng như là người chết thôi. Mình không cảm nhận được cái gì hết. Thành ra chính bản thân mình mơ cái chuyện quá khứ, mong cái chuyện tương lai. Hiện tại mình ở đâu mình cũng không biết, mình đi lạc, mình không biết mình ở chỗ nào nữa. Thành ra mình mới bị những cái mà mình không muốn nó đến với mình, những cái mình muốn nó lại không đến với mình. Trước tiên đừng có nói là không muốn, tôi không muốn và tôi không không muốn cái gì hết. Các vị nói vậy là các vị giả dối với bản thân của mình. Mình phải biết mình muốn cái gì. Mình muốn mình giải thoát thì mình phải là có làm gieo cái đúng hạt lành của sự giải thoát hay chưa. Chứ không phải nói mình muốn mình giải thoát mà mình gieo cái hột không giải thoát, cái hột bất giải thoát thì nó sẽ không được giải thoát. Các vị nhớ như vậy. Khi các vị về cực lạc, gặp Phật A Di Đà hiện ra mà các vị còn mang ngũ dục, còn nhớ cái chuyện quá khứ, còn nhớ cái chuyện mình chưa làm xong, còn mơ màng giống như người ngủ mê vậy, thì bây giờ có A Di Đà xuất hiện, A Di Đà hay là Quan Âm có rước các vị lên cực lạc, các vị cũng không đến được, tại không thấy được. Nếu mà các vị bị cái cột sắt, cái cột đồng nó đang trói buộc các vị nơi cõi dục, chứ những cái dâm dục nó đã đẻ ra bao nhiêu là con cháu, bao nhiêu là cái sự bất giải thoát. Nếu các vị không đủ lòng tin, không trở thành một cái đèn thì ánh sáng không bao giờ hiện ra được. Các vị sẽ tự mình nhốt mình, tự mình cột mình, tự mình nằm trên cái giường sắt, bị cột trên cái giường sắt, và cái giường sắt đó lại cột trên cái trụ sắt. Làm sao các vị được giải thoát đây? Bây giờ muốn giải thoát, các vị phải làm sao? Phải làm sao cố gắng cho rõ cái cõi dâm dục là cái cõi như thế nào. Nó rất kiên cố. Bây giờ các vị phải gieo cái tâm, gieo cái giống bất dục, nghe rõ cái pháp bất dục, trả cho nó đủ cái pháp dục, chứ không phải bỏ chạy trốn. Chạy trốn là những bậc chưa đủ hạnh kiểm, không thể qua thoát qua được cái cảnh Bồ Tát hạnh, làm sao các vị có thể giải thoát được? Cái nhân tập của các vị không có hiểu biết, các vị cầu được cái tánh hiểu biết đi. Được dục theo chúng sinh, học cái to thói cho nó đúng, đúng là cái xấu hay là cái tốt. Các vị phải nghe cho rõ, mình còn cha, còn mẹ, còn ông bà, còn nếu các vị sống trong thế giới mà đã có trước khi gặp đạo giải thoát, đã được có vợ chồng, có vợ, có con, cái đó là cái phước của các vị đó, chứ không phải là cái tội đâu. Nếu các vị nghe không hiểu biết thì nghĩ đó là cái tội. Cái phước là các vị được đầy đủ, trả cho hết cái nghiệp cho nó vui vẻ và giải thoát. Tất cả cái đó đều thâu lại trong cái thần thức của các vị đầy đủ vui vẻ, rồi các vị sẽ được giải thoát. Giải thoát xa sẽ được giải thoát, giống như là Đức Phật nói chúng sinh là Phật sẽ thành, nhưng mà cái sẽ đó là tất nhiên là tương lai. Nhưng mà tương lai không có nghĩa là mình ngồi đó mình móng, không, mình phải trả cái nghiệp, giống như trên đường mình đi sắp tới nơi rồi, mình vẫn bước đi chứ không phải mà ngồi đó nhắm mắt là nói tôi tới nơi rồi, không được. Hay là tới đường xa quá tôi không đi. Các vị nên tập cho cái tánh cái nhân làm sao mà mình hiểu biết được cái nhân, cái tham dục nó hiểu được, mình cầu được cái tánh, hiểu được cái dục nó rõ ràng, mình học theo chúng sinh, mình học cái sự tốt xấu để mình được giải thoát cho bản thân của mình. Khi mà các vị nằm trong cái địa ngục, địa ngục nó sâu, nó giá lạnh, tại vì chúng sinh sợ cô đơn, sợ ở một mình, sợ cô độc, lúc nào cũng nằm trong cái sự mà sợ lạnh lẽo. Tất cả chúng sinh đầy đủ hết, tất cả không có thiếu một cái vật gì trong cái ta của mình hết, mà mình còn đi tìm cái ta nó nhỏ xíu, cái ta nó chưa hiểu biết mà mình đi học. Tại sao mình không lấy cái ta vô trụ để mình trụ? Thấy chưa? Lúc nào trong cái sự lạnh lẽo, các vị cũng tìm người cai quản để mong được nhiều ái dục, thì các vị có khác nào các vị nằm trên cái giường sắt băng giá đang lạnh lẽo? Đó là một cái chúng sinh của cái bản ngã của mình chưa đầy đủ. Nếu mà các vị hai tập cái tánh ngã mạn, các vị không chịu thua, cái đây là cũng là cái ta, hay có cái lòng so tài đấu trí cho cái thân tâm, thì các vị sống như cá ở trong cái nước nóng vậy đó. Như thân của các vị lúc nào cũng sống trong cái sự mà độc tố, tất nhiên là cái chất độc nó hành hạ các vị. Sống nóng nảy hay muốn cho người khác phục tùng mình chinh phục kẻ khác, đó là một cái sự tự cao ngã mạn. Chúng sinh đều bình đẳng, không ai hơn ai hết. Hơn cái gì? Cái mà các vị không thấy được, các vị không nhận được, mà không ai hại được các vị hết. Nếu mà các vị còn thấy được, còn nhận được, là chúng sinh còn ăn cắp được đó. Thấy chưa? Nếu mà các vị còn tự cao ngã mạn thì các vị nên nên tự sửa lại. Sửa lại để chi? Nếu mình cảm nhận mình đi sai lạc thì mình hãy chỉnh lại. Chỉnh lại để mình đi cho đúng. Mình đi cho cái sự tiến hóa đầy đủ. Nếu mà tánh mình, cái ta của mình còn sân si, cái nhân của mình nó còn xấu, cái tánh tình của mình hay giận hay hờn, tập cái tánh này khi muốn thương, muốn ghét hay giành giật thì hay sinh ra cái tánh hay chém hay giết hay hại chúng sinh. Cái tánh này chính mình, giống như mình tự hành hình mình vậy đó, không ai hành mình hết, mình tự hành mình thôi. Cái tánh là sân si giận hờn này là cái tánh xấu, vì cái tánh xấu hay giận hờn nên thành cái thói quen. Tập cái tánh này thì các vị nên bỏ đi, nên tập cái tánh này nên bỏ đi, tạo ra cái nhân lành, tự mình thấy được, tự mình quán pháp, tự mình thiền, mình thấy được cái tánh của mình. Mình thấy cái tánh này, cái tánh chúng sinh này, mình chuyển cái chúng sinh này nó mới được thoát ra những cái chỗ mà đang bị hành hình đó. Nếu mà mình hay có cái tánh mà hay ngụy biện, các vị hay có cái tánh cái ngã của mình chịu không chịu thua lý ai hết á, ai mà nói gì mình cũng muốn mình hơn người ta, mình nói cái mình dùng những cái danh từ cao siêu Phật học đều là do duy thức bất hiểu biết của mình. Phần này là sự tập biện bạch và cái sự hay dối trá hay chối tội là những sự tư duy nó thành ra cái thức nhỏ mọn của mình, thức mà bất hiểu biết của mình. Đó là một cái gông cùng xiềng xích, nó hay trói buộc mình trong cái thế giới này, để nó đập mình, nó tra khảo mình chết đi, mình sống lại, mình cũng còn nằm trong cái tánh dối trá đó. Cho nên khi mình chết á, mình không có đầy đủ cái chất á để mà giải thoát, cái sể luyện như vậy thể hiện được giải thoát đó, thì khi tu tập mình nên thành tâm chân thật, không ngụy biện, không gian dối, thì các vị sẽ không bị cái đau khổ trong cái lúc lâm chung, trong lúc ngày gần chết. Không có Phật, mình có Phật đến trước mình mà mình đau khổ mình cũng đâu đi theo được đâu, đúng không? Giải thoát rõ ràng đó, mà mình cứ ham, mình tìm cái sự không giải thoát mình vô, làm sao mình thấy được giải thoát, không giải thoát hay là giải thoát, hay bất giải thoát. Giờ Phật đến, mình là chúng sinh, mình nhìn thấy Phật cũng như chúng sinh à. Còn nếu mình nhắm mắt lại, mình bình tĩnh là biết sự giải thoát của tất cả Đức Phật, tất cả vị Bồ Tát đều là giải thoát, hành hạnh như vậy, thì mình nhắm mắt lại là mình đã nhận diện được Đức Phật và tất các vị Bồ Tát là đã giải thoát rồi. Khi mà người ta đến tra khảo mình, bây giờ nói đến tra khảo không phải là người ta phải đánh đập mình. Khi mình muốn giải thoát mà thực sự tất cả cái pháp bất giải thoát nó cứ đến nó dụ mình hoài à, phải không? Đó là một cái sự tra khảo mình á. Mà khi mà các vị mà còn cái ta đó thì các vị chạy theo nó, tại vì các vị muốn tu mà cái pháp không có tu, cái pháp mà thiên ma nó giảng, nó nói không tu cũng nó đạt thành Phật vậy. Hiểu hiểu thôi, hiểu thôi đủ rồi, để qua bên đó là mình chết cũng đủ rồi, đừng có cần tu gì nhiều hết. Niệm Phật không đủ rồi, niệm Phật không, niệm A Di Đà niệm có 10 tiếng thôi, 10 tiếng niệm Phật là đã được về cõi A Di Đà rước mình rồi. Nhưng mà các vị niệm có được không? Niệm 10 tiếng niệm Phật thì không phải là niệm 10 tiếng, mà các vị phải nằm trong cái 10 cái nghiệp các vị trong sạch. 10 niệm là 10 nghiệp đó, một niệm là một nghiệp đó. Mà các vị 10 nghiệp các vị làm sao trong sạch được khi các vị tập toàn là cái nhân xấu, cái ta các vị tập toàn là cái tánh ác không à? Làm sao các vị có thiện căn để mà thấy được Đức Phật đây? Các vị nhắm mắt mà cha mẹ đứng trước mặt các vị cũng không thấy. Thế giới các vị bị đốt nóng nảy lạnh, các vị sống trong thế giới thân các vị là các vị đã bị mang cái nghiệp của nhân rồi. Chỉ có những vị mà đắc đạo thực sự mới không bị hệ thuộc, không bị lệ thuộc vào cái thân của nhân thôi. Thành ra nếu các vị nhìn thấy những vị mà chân nhân, những vị mà giải thoát, thì các vị tưởng là các vị đã có máu lạnh, nhưng không phải, các vị đó mới là thương chúng sinh nhiều đó. Thương là như thế nào? Không làm cho chúng sinh đau khổ, không làm cho chúng sinh ghét mình, mà cũng không làm cho chúng sinh thương mình, thấy không? Tại vì nếu chúng sinh thương mình là mình cũng đang 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 làm cho ta khổ đó. Mình làm sao mà người ta vừa thương mình làm cho người ta không thương mình, ta ghét mình làm cho người ta không còn ghét mình nữa. Tất nhiên là chúng sinh đó, những vị đó không phải là tầm thường, những vị đó không phải là máu lạnh, mà những vị đó lúc nào dùng máu lạnh thì lạnh, lúc nào dùng máu thì nó nóng thì nó nóng à, có thần thông. Thành ra khi mà chúng sinh mà đem lửa mà khà mình đó, mà các vị mà đưa cái thân các vị là giấy á, là cái thân ngã của các vị là các vị sẽ chết, thấy không? Nhưng mà nếu mà chúng sinh khà lửa cho thân các vị phải đưa cái thân ra giống như lửa, như chúng sinh đó hòa đồng vô ngã, tất nhiên là hòa với lửa rồi, thấy không? Không chống lại nó. Nếu các vị hóa cho thành nước, nước sống được bao lâu lửa nó cũng tiêu mình được à. Bây giờ lửa bao nhiêu thì nước tạt cũng tắt à. Thành ra mình không có đi ngược mà mình đi thuận với chúng sinh, nhưng mà không thuận, thấy không? Tất nhiên là chúng sinh nói ra gì, không nói gì mình cũng hiểu biết hết, Nhưng mà mình không kết luận vội vã, một không không có bất kết luận, phải không? Ai nói gì mình cũng điềm nhiên, tọa thị, mỉm cười mà đầy ý nghĩa đó nha. Mỉm cười là được rồi, các vị được rồi, các vị đầy đủ, các vị đang ăn thì các vị cứ hưởng thức đi. Thấy không? Tất nhiên là các vị đang hành, các vị cứ thưởng thức các những đồ ăn của các vị đi. Thế giới này là thuốc trị độc. Nếu các vị không hiểu được, thì tất cả thế giới này đều là cái chất độc để hại các vị đó. Đó như vậy thôi. Thì khi mà gặp chuyện, thì các vị nên để cho nó khảo các vị, hay nên để thuận cho nó. Thuận mà không thuận, nghịch mà không nghịch. Thấy không? Tất nhiên là mình hiểu nó, mình hiểu chúng sinh. Nhưng mà muốn mình hiểu chúng sinh nó nha, hiểu chúng sinh bên ngoài bằng cách là mình phải có cái hiểu chúng sinh của mình trước. Nếu mà chúng sinh của mình không hiểu, tại vì chúng sinh ở ngoài cái tâm tánh nó cũng tham sân si y như mình nói à, tôi tham sân si quá, chắc chúng sinh ngoài cũng quá tham sân si. Chúng sinh ở ngoài cũng tham sân si như các vị vậy đó. Nhưng mà nếu mà các vị không hiểu cái tham sân si của mình tận gốc, thì các vị sẽ không hiểu tâm chúng sinh ở ngoài tham sân si như thế nào. Đúng không? Thành ra khi mà các vị hiểu được, mới là gọi là tha tâm thông đó. Là tất nhiên hiểu được tâm của mình, sẽ hiểu được tâm của chúng sinh. Mình không hiểu được tâm mình, là tâm chúng sinh mình cũng không thể thông được. Chúng sinh cần cái gì, mà chúng sinh lại cần mình không hiểu. Mà nói, lại hỏi tôi hoài làm phiền tôi quá à, thôi đi chỗ khác đi. Nhưng mà chúng sinh đó nó lại người ta đặng chẳng những gì, người ta cất tiếng lên ta cầu xin mình còn nói thôi cái đó phiền tôi lắm, thôi mấy vị tự lo đi. Thấy không? Mình khi mình lại mình cầu một cái gì, mình cần cái gì, chúng sinh nó có cần không? Có lợi mà chúng sinh đó thối mạ mình, sỉ báng mình, đuổi mình đi, mình có giận không? Dĩ nhiên là các vị giận lắm. Nói người gì kỳ cục quá, cái người nếu mà các vị có phước thì các vị mở rộng lòng ra giúp đỡ cái người đang cần cái sự giúp đỡ. Giúp đỡ đây không có nghĩa là tiền của, một lời nói các vị có thể giết người, và cũng là vì một lời nói các vị có thể cứu người. Cứu người ta sắp chết, người ta sống lại. Một lời nói các vị có thể chuyển một chúng sinh có thể xuất hiện. Một vị Phật có thể xuất hiện. Một vị Bồ Tát có thể xuất hiện. Một vị A-la-hán có thể xuất hiện. Làm thế nào để khai thị cho chúng sinh đó thấy được bản thân của mình? Cái đó là lời nói mới có giá trị. Chứ mà mình dùng cái lời ngụy biện, mình giảng pháp cho hay, hay là mình nói cái gì đó cho người ta phục mình, nhưng mà rốt cuộc là cái hành của bản thân mình thì không được gì hết. Tất nhiên là mình chưa được gì hết. Nên khi mà các vị tập tánh làm sao mình bớt dối trá, không phải là dối trá với người, mà mình đừng có dối trá với bản thân của mình. Tại vì sao? Đức Phật Ngài đưa ra những cái của Ngài xấu cho chúng sinh thấy, là Ngài khiêm nhường đến nỗi vậy. Ngài đưa ta là Phật đã thành, bây giờ ta cũng làm những chuyện xấu như vậy nè, trong quá khứ ta đã làm như vậy nè, bây giờ chúng sinh nào làm giống như ta vậy đó thì sẽ được giải thoát như ta đó. Nhưng mà rất tiếc là chúng sinh đi ngược. Tại sao? Chúng sinh tìm cái nào mà mình xấu á, chúng sinh giấu, tìm cái nào mà mình hơi được được chút là đi khoe. Nói các vị đó, chúng sinh đó là tốt khoe xấu che, thấy không? Còn những vị Bồ Tát thì xấu khoe tốt che, thấy cái gì nghe chưa? Tức là nó ngộ như vậy đó, là tại vì chúng sinh á thì khoan là mình được như vậy đó, để cho chúng sinh khác bái phục mình. Còn các vị Bồ Tát đi trả nghiệp thì những cái gì càng khiêm nhường, các vị làm hạnh Bồ Tát muốn giải thoát đó, các vị càng khiêm nhường. Tất nhiên là hả, mình nghĩ lại xem thử, mình hay có cái tánh tham thì các vị hãy bố thí, hay có cái tánh sân thì các vị hãy nhẫn nhục đi. Người ta chửi mình cũng nhẫn nhục cũng cười nữa, tại vì sao, biết đâu tự nhiên sao người ta, cả thế giới này tâm chửi người ta kiếm ngay mình, người ta chửi gì, có phải chăng là mình đã từng thiếu nợ người ta không, từng thiếu nợ người ta, từng chửi người ta phải kiếm mình, người ta chửi mình á, để chi, để cho mình được trả nghiệp, mình mừng không hết phải không. Mình mắc nợ mình phải đưa tay lên nói tôi sắp đi dọn nhà, đi về cõi cực lạc nè, tôi sắp được giải thoát, không có còn ở trong cái sáu cõi luân hồi này nữa, bây giờ tôi sắp đi đó nha, vị nào mà cảm thấy tôi còn thiếu nợ đó cứ liệt lại đây tìm tôi đi, tôi trả nợ cho xong rồi tôi muốn qua bên kia, thì tôi qua bên kia giờ đừng kêu tôi nữa, tôi không có thiếu nợ nữa nha, thấy chưa. Thành ra khi các vị còn vợ còn chồng còn con còn cái, các vị phải trả, nhưng mà phải dành cái thời giờ cho mình, phải bắt những người đó phải được gieo cái tốt ở nơi cái đất của mình nữa, thấy không. Tất nhiên là mình đã gieo cái, mình đã đưa qua cái sự mà trả nợ rồi, các chúng sinh đó phải gieo cái gì qua cái thế giới của mình nữa, để chi, để được những cái pháp lành của mình, để chúng sinh đó mới thấy được mình. Khi mà cái người mà bên cạnh mình, vợ chồng mình, con cái, cha mẹ mình mà không phục mình là mình dở, còn khâm phục mình, phục tùng mình, thấy mình vậy nể phục mình là mình giỏi đó. Mà mình giỏi bên ngoài biết đâu có những cái xấu của mình ở trong người ta không thấy đó. Bây giờ cái đó đó mình chưa hay, mình phải phục mình. Mình phải phục mình thì mới đúng. Là tại vì sao? Mình phải phục là rõ ràng bữa nay mình, người ta chửi mình không giận là mình phục mình cái đó phải không? Nhưng mình cất tiếng mình chửi lại là bình thường. Phải không? Bây giờ người ta chửi mình mà mình không giận, mình về mình nói bụng, bữa nay mình phục mình thiệt á. Chứ còn đừng có cái mà người ta chửi mình về mình giận, mình nói tôi chửi chưa đủ, tôi giận người đó, tôi đập người đó chưa đủ, bây giờ tôi phải trở lại tôi đập thêm nữa là biết mình đi sai rồi đó. Thấy không? Tất nhiên là mình làm sao mình phục được cái nhẫn nhịn từ bi hỷ xả của mình mới đúng. Còn mình mà tìm cái mà phục mà làm cho chúng sinh mà mình đánh người ta hơn người ta, mình chửi hơn người ta, mình giữ hơn người ta thì cái đó là dễ quá. Muốn giết hết cả thế giới này, thắng hết cả thế giới này không quan nghênh, mà chỉ thắng cái bản ngã của các vị, cái ta của các vị, cái mà giả dối các vị, là các vị là mới là thật sự là người đáng phục. Các vị phải phục các vị trước thì chúng sinh khác sẽ phục các vị sau, nhớ như vậy nha. Trong các vị giờ các vị phục các vị trước thì chúng sinh các vị, cái chúng sinh đó, của các vị đó coi lại coi có đúng hay không nữa nha. Mọi người phục có mình mà mình không phục mình là tiêu á. Tại vì sao? Là tại vì mình biết mình dở mình biết mình làm chưa đủ, thành ra mình, người ta phục mình mà mình thấy mình sao mình cũng còn sân á nha, sao mình cũng còn ham á nha, sao mình cũng còn dục á nha, sao mình cũng còn si mê nha, là mình biết mình chưa đủ, mình phải ngồi mình thấy mình nha. Thì bây giờ các vị muốn nhìn lại những cái tu tập của mình phải thành tâm chân thật, không ngụy biện, không gian dối. Nên các vị mà khi các vị muốn đi đâu không có bị người ta giật các vị lại, không bị người ta trói buộc các vị. Các vị ở cõi thế giới này, các vị muốn qua thế giới khác cũng không có ai mà cấm các vị đi. Thấy chưa? Đừng có chống lại chúng sinh. Cũng như mình là người tu cũng vậy. Người tu cũng vậy mà người đời cũng vậy. Mình không nên chống lại với cái thế giới cũng như là quốc của mình, quốc thổ của mình. Ví dụ như bây giờ nói nha, người tu mà hay biểu tình, biểu tình để mà đòi hỏi một cái quyền lợi gì đó đối với các vị là đúng hay sai? Nếu mà người tu đã nói hòa mình với chúng sinh thì còn 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 chống đối cái gì nữa, phải không? Mà người tu mà tự nhiên chống đối mà đi nghịch lại, đi biểu tình xuống đường quấy rối, biểu tình đồ này kia, những chúng sinh, những chính trị người ta mượn cái chân, mượn cái tư cách, mượn cái nhân, mượn cái thân của người tu để làm chuyện phàm phu để chống đối với nhau, mà mình là người tu mình tìm cái giải thoát mà mình để chúng sinh nó mình làm cái gì sai đó, nắm cái đó nó cứ dụ mình hoài à. Ha, mình ham tiền thì nó lấy cái mình ha tham nên lấy cái tiền nó cứ những nhẫn nhơ trước mặt mình vậy, nó kéo mình, nó câu mình giống như con cá vậy đó. Người ta coi mình giống như cá vậy, phải không? Người ta thảy ra miếng tiền, người ta cái mồi đó, người ta móc vô cái miệng của mình, cái người ta kéo mình đi à, phải không? Thì á, con người tu mà không có tham á thì không bị cái mồi tham nó kéo đi, phải không? Người tu mà không có sân á thì không bị người ta chọc mình để mình tức, thấy không? Là mình nó cũng không có làm cho mình cổ võ được nữa, nó không có làm cho mình chấn động, nó đứng la sùm. Rồi người tu không còn si mê sắc đẹp, không còn ham muốn cái gì thì chúng sinh cũng không có lấy cái chất gì để mà dụ mình trong cái tham sân si của mình được hết á. Thành ra khi mà mình muốn tu, mình tu cho nó đúng, muốn tu giải thoát thì phải tu làm sao cho giải thoát, hiểu cái pháp giải thoát rõ ràng để mình đi cho đúng thầy, cho đúng một bậc minh sư để không bị vọng tưởng, không bị ma pháp, không bị thiên ma nhập tâm và không bị thiên ma nó câu mình, thấy chúng chưa? Thành ra khi đó đó mình có sống thì mình làm chuyện bình thường của mình là chuyện không có ác, có chết không có con ma nào dám lại bắt mình hết, tại vì khi còn sống ma nó đã không dụ được mình rồi, chuyện ác đó không, mình không có làm theo nó rồi, khi mình chết đó, thì cũng không có bao giờ mà ma quỷ nó dám lại gần mình. Giống như bây giờ các vị là ánh sáng, là mặt trời, là cái đèn, là mặt trời, là làm sao mà khi mặt trời hiện lên làm sao có con ma nào dám hiện lên giữa mặt trời các vị, cái bóng làm sao có thể, bóng ma có thể nó hiện lên giữa ánh mặt trời, mà ánh mặt trời giữa đầu các vị được, không thể nào, phải không? Thành ra khi đó là các vị không bị ma nó gông cùng, nó có trói trói buộc các vị. Quen các vị mà chúng sinh mà quen cái tập cái tánh mà lường gạt, thường muốn được sự gì cho suôn sẻ, mà hay có cái mong muốn của mình, cái cảnh giác để không muốn có cái sự phá rối, khi mà mình làm cái gì mình muốn làm cho nó xong cho nó nhanh, mình hay lường gạt, hay lường lọc, hay giấu chuyện xấu của mình, hay thiêu dệt lên để mà cho mọi người được thấy cái tốt của mình để mà cho thành công. Khi đó thì các vị sẽ sống trong cái sự đau khổ hồi hộp, lúc nào cũng lo, lúc nào cái tâm hồn các vị cũng bất an, các vị lúc nào cũng bị vọng tưởng, lúc nào các vị cũng chìm đắm trong cái sinh tử luân hồi. Thành ra khi đó thì các vị sẽ đau khổ vô độ, không có thể nào mà tưởng tượng được hết. Thì cái giờ các vị phải làm sao để cho thoát được cái bất thường, cái vô thường với cái bất thường, các vị nghe này nha. Nếu các vị sợ cái vô thường thì cái bất thường nó bằng cái vô thường đó các vị, nhớ cho rõ nha. Vô thường với cái bất thường là nó là bằng nhau đó. Làm sao mà các vị bình thường tâm thì cái vô thường với bất thường nó mới không hiện hữu. Bây giờ muốn cái bình thường nó hiện hữu hoài, bây giờ ví dụ như nói bình thường là gì, các vị bước đi các vị biết các vị đi thường, các vị không có chạy, các vị không có đứng, phải không? Bình thường mà đi đều, tiến hóa đầy đủ là bình thường. Nếu các vị bị cái gì ghì lại trong cái dòng tiến hóa các vị tự nhiên bị nó khựng lại, các vị muốn vui tự nhiên các vị muốn bình thường. Vui là không có phải cười, mà bình thường nó không có buồn, mà nó cũng không có cười há há, nhưng mà nó là bình thường. Bình thường là hiện hữu của vô thường và bất thường. Các vị nghe rõ ràng không? Muốn được tâm an thì các vị cần tạo ra một sự chân thật. Tâm mình phải tu, tánh mình phải dưỡng, tạo tác mọi cái nhân lành. Khi mà tạo tác mọi cái nhân lành, biết kính trên, biết nhường dưới, chân chánh, cái đó là cái phúc lành của cái bản thân của các vị. Không cần phải đọc nhiều cái danh từ Phật học mà làm không được mãi may, không được một cái gì hết, thì nó cũng là vô nghĩa. Những cái quan trái mà của các vị trong nhiều kiếp rồi, nếu các vị muốn tu giải thoát, làm sao? Thì các vị đừng có du quan giá họa cho chúng khác. Các vị nếu mà hay du quan cho người ta không có, mà hay nói người ta có, thì các vị sẽ bị những cái nhân quả mà cầu không được. Khi mà các vị cầu không được rồi, khi các vị làm buôn bán hay làm ăn, thì các vị làm dưới tay người nào thì cái người bậc trên hay đánh mắng các vị, là các vị hay dùng những cái lời mà bất tịnh, những cái mà quan trái mà đổ họa giáng họa cho người ta, thành ra các vị hay bị cái nhân quả đó. Muốn thoát khỏi cái nhân quả đó thì các vị đừng có dùng những cái gì gieo quan giáo họa cho người ta, thì các vị sẽ không bị những cái phần đó nó làm các vị đau khổ trong thế giới này. Tự mình sinh ra mọi pháp, bây giờ các vị là người tốt hay người xấu? Dĩ nhiên người nào mà coi phim cũng vậy, thấy một người nào anh hùng á, không muốn vị Bồ Tát á mà cao thượng, mình cũng thích mình đóng trong cái vai đó, phải không? Mình thích mình là cái vị đó đó, hay là người nào anh hùng mà đại anh hùng mà sự việc á minh mẫn mà thanh bạch mà chân thật mà coi như là giải thoát đó, các vị nói tôi đó, tôi đóng cái vai đó đó nha, đúng không? Nhưng mà ngon đó là bản thân mình á, thì mình đang hành cái gì, thì các vị nhìn lại lúc đó nó mình có nhiều khi mình là cái mình đa gian tà ác kiến đủ thứ đầy đủ hết á, thì làm sao mà mình có thể là trong thế giới của mình thì mình là cái người ác, mà trong giới cho phim á mình coi á thì mình thích mình làm một người thiện mà người mà cao siêu, phải không? Người giải thoát, người được mọi người kính nể, được người kính mến, người mọi người được lễ lại, coi như là người đó là cao siêu, là bậc giải thoát. Tại sao mình không làm thực sự, mình không đóng luôn cái vai đó bên ngoài luôn, đừng đóng ở trong phim. Ai đóng thực sự bước đi của mình, lời nói của mình, vận mạng của mình y hệt như trong phim mình đang thích vậy đó. Các vị làm bữa nào làm thử một lần đi, nhưng mà đừng có ra mà tưởng tượng mình làm vua nha. Tưởng tượng mình làm vua mà mình làm không đúng, mình không có tiền đầy đủ, mình không có phước mà thành vua cỏ đó, là giỏ cua đó các vị nha. Thì bây giờ các vị bây giờ nói đi nói lại thì các vị muốn làm cái gì, muốn làm trong cái hạnh gì, muốn mình là bậc nào, giải thoát hay bất giải thoát? Quan trọng nhất cái này, các vị muốn giải thoát. Dĩ nhiên các vị nói giờ tu thì sẽ muốn giải thoát. Muốn giải thoát mà các vị đang gieo cái hạnh giải thoát chưa? Đang làm những cái chuyện giải thoát chưa? Đang vọng tưởng bằng giải thoát chưa? Đang nhìn cái hạnh, các hạnh Bồ Tát, các vị có làm được cái hạnh nào chưa? Thọ giới Bồ Tát mà không làm được cái hạnh giải thoát. thọ cái danh Bồ Tát mà không hành hạnh giải thoát, không hành hạnh Bồ Tát, thích cái danh ta, cho ta nể mình thôi nhưng mà không hành. Các vị giả dối đó, đang sống trong cái sự giả dối đó, lường gạt đó các vị, thì uổng cho một kiếp của mình, uổng cho một vị thầy mà cho mình cái giới không, biểu mình sống trong thế giới này nè. Con cá đó giống như con thiêu thân vậy đó, biểu nó đừng có vô cái chỗ ánh sáng này. Con cá đó biểu nó nằm bên đây nè, nó nhảy vô cái đống lửa đó, nhảy nhảy tưng tưng ở trên đó, tại nó thích theo cái ý của nó, tại nó nghe thiên ma nói sao làm sao cũng thành Phật à. Tu làm sao cũng giải thoát hết á, dĩ nhiên đi làm sao cũng đến nơi hết đó, đúng rồi. Nhưng mà đi đó có bằng xe, thả đi bằng chân, rồi đi bằng chân, đi bằng chân mà có quả đồ không, có bán đồ không, nếu có. Còn có người đi cũng bằng chân mà không có bán đồ thì người nào đến nơi trước? Bây giờ nó đi bằng xe, một người có cái máy dẫn đường và một người không có máy dẫn đường, người nào đến trước? Bây giờ nói tới học bác sĩ, một người vô mặc áo bác sĩ, lấy một đống sách bác sĩ vậy đó, về để đầy ở trong nhà hết á, một người vô thọ giới, giới tu, mua hết kinh sách, 10.000 bộ kinh mua hết, về để đầy trong phòng đó, đống kệ chất lên đầy đủ, thỉnh bao nhiêu là cái tượng Phật, Thích Ca, Phật, tất cả các Phật, các vị Bồ Tát về để đầy hết đó, mà không tu, không đọc còn một quyển sách nữa, muốn ra bác sĩ cũng không đọc sách bác sĩ, không vô trường bác sĩ, vô trường rồi ghi tên không thèm học, của trọng chê mấy ông bác sĩ đó dạy dở, mấy ông thầy dạy dở lắm, về nhà mở sách ra đọc mình, về sau thí nghiệm ai dạy cho mình cách pha hóa học, lâu lâu buồn thì mở ra, lâu lâu vui thì mở ra ngó một chút, rồi đậy lại, thấy mệt mỏi quá nè, thấy hơi khó, phần này khó mở ra đậy lại để đó, đừng nói 3 năm, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm, 10 năm, giờ 100 năm chết đi sống lại cũng chưa có học được tới mấy 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 trang đâu. Bây giờ nói tới người muốn tu, nghe trong cũng đọc kinh vậy, đọc vậy nghe diễn tả trong kinh nói Phật rồi đủ thứ hết, mua Phật tỉnh Phật để đầy hết á, nếu phân biệt được đức vị nào là vị Phật thì các vị mua tất cả các tượng của Phật, của thần, của thánh, của địa tạng, của đồng bóng vô các vị để đầy hết luôn á, không biết dụng. Tất nhiên là sao Bần Ni muốn nói đây đó, là các vị tu phải có minh sư, tu phải có một vị thầy, tu phải có người đã tu đã giải thoát qua rồi, thoát dòng sinh tử rồi trở lại rước các vị, mộng giết rước bao nhiêu lần rồi, các vị Bồ Tát rước bao nhiêu lần rồi, người đó sẽ không, bậc đó sẽ không còn tham sân si nữa, không còn tham sanh quý tử nữa. Chứ là không sợ chết, mà không sợ đệ tử chửi mình nữa. Nhưng mà đệ tử chửi nên nó có tội. Bây giờ các vị tu đó, minh sư thường thường nói sao? Mình vì chúng sinh, mình xuống địa ngục, Ngoài mình ra không ai cứu được đệ tử của mình. Ngoài mình ra cũng không ai cứu được mình nữa. Nhưng mà mình phải theo thầy. Phải kính trọng thầy, kính trọng minh sư. Tại vì một người thầy không phải thầy nào cũng giải thoát. Có những nếu mà thầy nào cũng giải thoát thì tất cả vị Phật chắc đông lắm rồi, phải không? Nhưng mà các vị Phật sẽ thành cũng như các vị vậy. Còn những vị Phật nào đã thành, các vị gì đó là những Phật chưa thành. Còn những vị mà đang tu, mà tu cho đúng thì đang hành. Vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát là đang hành. Những vị Phật trong quá khứ là đã thành, các vị là sẽ thành. Nó khác phải không? Thì bây giờ các vị phải cần làm sao? Bỏ cái kiến chấp của mình thì mới thấy được minh sư. Tại sao cho là bỏ kiến chấp? Tại vì các vị tà kiến đã lâu rồi, đã chấp thủ đã lâu rồi. Trước, kiến trước, toàn để đi nghịch lại. Người nào mà nói hơn các vị đi nghịch lại liền. Câu chấp ngược lại với chân pháp, với chân chánh. Kiếp này khó được nghe chánh pháp. Nếu mà các vị mà tà kiến thì có nghe cũng như không nghe, cũng như không có hiểu được cái gì hết. Còn đâm ra ríu cợt cười chê. Hay sỉ báng những người tu. Kiến chấp thành ra không thấy được cái người nào chân chánh. Theo vụ người nào mà khen mình thì mình theo. Không hiểu là mình đi chưa đúng, mình đi chưa được. Mà người thầy mà khuyên mình thì mình giận dỗi, mình sân si. Khi mà mình hiểu được là mình đi chưa đúng thì mình phải tin. Tin một vị minh sư cho đàng đủ, đầy đủ, tin cho đàng hoàng, tin không thiếu sót để mình được đầy đủ cái duyên, cái phước. Tại vì chúng sinh hay cong vẹo, hay uốn éo, hay đường ngay không đi, đi đường ẹo, hay bẻ cong cái sự thật, hay thiêu dệt, hay trêu kẹo người, cái tâm hay bất chánh. Nên sống các chị ngược cái dòng huyết thống của sự giải thoát, ngược dòng huyết thống của sự từ bi. Nên các vị trở thành là người ác. Cứ đi cho đúng dòng nước thì các vị sẽ đi ngược dòng với chúng sinh. Chúng sinh làm thiện hay làm ác, phải phân biệt rõ ràng. Phân biệt để đi cho đúng, chứ không phải không biệt, không phải phân biệt để cố chấp. Cái sai với chánh pháp tức là hai dâm dục đó, hai ham muốn đó. Ham muốn không phải là nó dâm dục với nam nữ không, mà ham muốn nhiều cách lắm. Hay muốn giật cái giành những cái của người khác cũng là cái dục đó, cái dục mà tranh chấp đó, cái dục mà hay muốn nhiễu hại người khác, những chúng sinh khác. Nên các vị bị chất độc nó thấm nhuần trong cái tâm, trong cái thức của các vị mà các vị không hay. Còn những người mà những vị mà hay thường soi bói chuyện của người, các vị đừng ngó người ta tu hay không tu, mà hãy ngó là bản thân mình có mình tu hay không tu, mình chưa tu tới đâu, mình tu chưa đến đâu, để mình tự sửa mình, không được khen chê người khác. Cái người mà hay ngó người khác đó, thì trong cái duyên mình, trong kiếp số sau á, có gì biết nhân quả gì không? Hay lại nhảy đó, giống như cái người mà đang dùng cái kiến soi cái mặt mình mà tụng chú lực á, tụng tụng chú ác để hại chúng sinh khác, nhưng mà rốt cuộc là thân của mình, mặt của mình là hiện ở trong cái kiến soi mặt đó. Muốn thoát ra thì phải đi đúng, các vị phải dùng Bát Chánh Đạo, nói gì nói đi nói lại cũng không không qua được cái Bát Chánh Đạo. Làm con người, các vị muốn chân chánh, muốn đi cho đúng, đừng có chê pháp tà, đừng có pháp đã ác lắm, tôi không thèm theo đâu, không theo, hay là theo, theo không có nghĩa là theo, không có là đi theo, nhìn, lấy cái kinh nghiệm của cái người thất bại, nghe cái nhân quả của những người, của những chúng sinh bị trả cái quả báo để học, suy nghĩ cho cặn kẽ cái đúng cái sự chân chánh, đúng cái pháp giải thoát để mình được giải thoát. Dùng cái lời nói ngôn ngữ thật sự thành thật chân thật để lời nói của mình có giá trị, mới giúp đỡ kẻ khác được, mới giúp đỡ chúng sinh khác được. Trong cái thân của mình mình không có tạo những cái nghiệp ác, mình không có sát sinh tạo nghiệp, mình không có tà dâm để hại người hại ta, mình không có ăn trộm, trong những cái giới luật của mình đầy đủ. Cái nghiệp mình đang tìm cái nghiệp giải thoát, mình phải gieo cái giống giải thoát, gieo cái nhân giải thoát. Bây giờ nói tới cái tà mạng hay là chánh mạng. Mình dông không dùng cái lời nói, cái thân mạng của mình để làm cái chuyện tà vậy. Mình cũng không thúi xúi dục người khác làm tà vậy. Mình không có gieo cái nhân tà vậy. Mình giúp cho chúng sinh thoát khỏi cái mạng, cái trược mạng. Và mình phải sát tấn cho chúng sinh. Nếu mà chúng sinh nào giống như vị Bồ Tát đó trong đây đã từng làm, thấy chúng sinh khác muốn tu mà không có phương tiện, bây giờ các vị phải tạo phương tiện, dùng mọi cái hành thiện của mình để trợ duyên giúp đỡ cho chúng sinh được tu. Cái đó là cử chỉ của các vị, là chẳng những mình tinh tấn cho cái tâm của mình còn sách tấn cho kẻ khác được cái duyên để tu, để chúng sinh nó thành Phật sớm hơn mình. Mà mình nghĩ như là chúng sinh nó thành Phật sớm hơn mình, nhưng mà chúng sinh chỉ được có một phần của mình được tới 5 phần lận. Thành ra các vị giúp cho chúng sinh khác tinh tấn đắc đạo là các vị đã đắc đạo trên các vị đó rồi. Tất nhiên hả, trợ duyên cho người khác là các vị đã trên cơ người ta rồi. Tất nhiên các vị đã có cái phước hơn người ta, các vị mới trợ phước cho người ta được. Các vị cao thượng trên cái sự cao thượng. cái đó là nhân hơn nhân đó. Ác nhân thì hại chúng, thiện nhân thì trợ duyên cho đời, cho người. Mình đại nhân thì mình giúp những kẻ tiểu nhân, là những người nhỏ thấp hơn mình. Rồi từ từ thấp hơn mình là mình trở thành thánh nhân rồi. Mình không hay. Đừng có thèm ngó tới cái đó. Cái đó là của mình rồi. Khỏi cần mong cũng được. Cũng như những vị mà đã từng xây chùa cho chúng khác tu. Các vị nghe không? Xây chùa cho chúng khác tu là chánh tinh tấn đó. Nhưng các vị nên nhớ đó, đừng nghĩ tới mình đã xây cho người khác tu, mình không được tu. Ha, đừng có nghĩ là mình là cái người làm nô lệ. Thì các vị được toàn phước, tất nhiên là sao? Tất nhiên là người các vị xây giúp cho người ta đắc đạo mà các vị dùng thiện căn cũng tu theo nữa. Thì các vị đã thành thánh nhân rồi. Các vị đã đắc đạo luôn rồi. Các vị đắc đạo trước cái người tu nữa đó, tại các vị vừa tu vừa trợ duyên cho người tu thì các vị vừa giúp sức cho người tu là các vị đã đắc đạo rồi. Nằm không muốn cũng nằm ở trong đạo rồi, cái chân mình, thân mình đã thành đạo rồi. Còn các vị nghĩ lại làm vậy đó, làm nô lệ cho người đó, mình thua người ta, mình thấp hơn người ta là các vị mất hết cái công đức rồi, không còn gì nữa hết. Cái đức là gì? Là cái hành của các vị, là cái hạnh của các vị đó. Cũng như nấu ăn cho người, nếu các vị nấu đồ chay các vị bán là thôi, là buôn bán thôi à. Còn các vị nấu cho người ta ăn, các vị không nghĩ các vị là người bếp mà các vị nghĩ là nấu rồi cho người ta ăn, người ta được thanh tịnh, người ta được ăn chay trong sạch, người ta cho tốt, người ta tu cho đắc đạo là các vị là đại Bồ Tát rồi. Các vị đâu cần biết mình là cái gì nữa. Các vị đưa các vị xuống thật là thấp, bỏ công, bỏ của, bỏ người ra mà không tính tiền, không tính gì hết. Tất nhiên các vị có dư rồi, thấy không? Là người ta đắc đạo sau các vị nữa đó. Các vị đã đắc trước rồi. Thấy chưa? Tại vì trợ duyên cho người tu là các vị giống như là các vị bay lên rồi các vị mới thả dây xuống kéo người ta được. Có đúng không? Cúng dường, xây chùa, xây tháp hay là cúng dường để làm chuyện Phật sự. Như các vị nên nhớ đó, làm Phật sự cho ai? Cho các vị. Không có cho người trụ trì, không cho người nào. Các vị muốn là làm cho nó xong, như làm cho cái đó nó xong là tâm các vị xong đó. Còn cái đó nó chưa xong, các vị còn thiếu thiếu gì để dành tiền đầy túi là các vị tu không đắc đạo đó. Là các vị còn tiếc của chưa thành hạnh Bồ Tát. Làm sao các vị đắc đạo được? Tùy theo người tu mà vì tiền hay người tu vì đạo hay người tu vì giải thoát, các vị phải suy nghĩ cho kỹ. Bần ni dạy đây không phải lợi dụng các vị, nhưng mà dạy đây muốn cho các vị ngược dòng tư tưởng, dùng sự suy nghĩ quán cái pháp cho rõ ràng, đừng hành động nông nổi. Nghe ra chúng ma, nghe chúng thiên ma có chút phước thị phi đâm thọc, rồi các vị nghe theo, các vị bị rớt, các vị bị chúng đó thọc, các vị té đó. Thành ra phải đứng cho vững, đi cho được, định cho được cái nghiệp của mình rõ ràng. Cái đó là ngược dòng sinh tử đó các vị. Khi các vị biết được vậy là các cái niệm các vị lúc nào cũng niệm từ bi. Từ bi hỷ xả, chúng sinh có khen các vị cũng cười. Chúng sinh có chê các vị, cái gì cũng cười. Tại sao? Cười không phải là chấp nhận là của tôi, mà cười là A-di-đà Phật, tôi hiểu rồi. Tại nghiệp của các vị thì các vị cứ việc hành. Mỗi niệm các vị đều giúp cho tất cả chúng sinh được giải thoát. Khi mà hiểu được vậy rồi, các vị mới định được cái nghiệp của mình là thiện hay ác, làm đúng hay sai, và xả hết tất cả niệm thiện ác và đúng sai đó đi. Các vị mới thấy được chân tâm của mình thực sự là vạn pháp do tâm các vị tạo. Vạn thế giới không thoát ngoài cái tâm. Mà tìm không phải bên trong cũng không phải bên ngoài. Nó hàng đến với các vị. Không còn cái bản ngã nữa. Không còn cái gì là của ta nữa. Mà không là cái gì không phải là của ta. Tất cả cái gì thế giới này cũng đều là của ta. Tất cả thế giới này, tất cả cái gì cũng đều là không phải của ta. Vậy là cái gì là của ta? Nếu như các vị hiểu được, thì hy vọng là từ đây trở đi, các vị phải hành để hoàn toàn được thấy cái ta của mình. Ở đâu? Hy vọng là cái bài pháp hôm nay chứa hàm nhiều ý giải thoát hay bất giải thoát, cạn hay sâu, gần hay xa, mau hay chậm, thì đến Phật quả là do các vị. Hãy quán, hãy nghe cho nhiều lần, đừng dùng tư tưởng, hãy dùng cái sự bình thường để thấy được cái đạo của mình đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất Đại Chứng Minh.